Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái bài pháp đầu tiên có thiền 19 ngày của chúng ta, thiền viện Phước Sơn. Chỉ dòm hội chúng đây có một rất là nhiều vị mà sư chưa biết. Có vị nào đây lần đầu tiên lại dự khóa thiền với sư không? Có nhiều ha. Quý vị vừa mới có một cái khóa thiền 30 ngày. Người ta giới thiệu là trong phương pháp niệm thân. Ngày hôm qua đó thiền sư ngài sư cả trụ trì nói pháp niệm thân. Bây giờ tới giới thiệu khóa thiền của sư Tý Dũng nói về pháp niệm tâm. Niệm thân là chi, niệm tâm là chi? Hành giả mới tới nghe thân tâm rồi thọ rồi pháp rồi lộn xộn quá, mệt quá. Thiệt ra không có chi lộn xộn đâu, bốn cái thôi. Nếu mà quý vị tập thiền tư niệm xứ thì chúng ta có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Quý vị tập thiền định khác hoàn toàn, cái phương pháp thực tập nó khác. Ngược lại mà nếu quý vị thực tập thiền tư niệm xứ là chỉ có bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà rồi nếu mà là quý vị là những cái người mà mới tới tập, quý vị hỏi tại sao cái vị kia dạy thân, bây giờ sư dạy tâm, rồi có lại và bữa nó có một vị về gọi là dạy là vị pháp, như vậy là như thế nào? Thì theo cái sự mà thực tập sau nhiều năm tu tập thì cái sự hiểu biết của sư là nếu mà đã nói tới tư niệm xứ là mình phải nói tới đủ bốn. Mình không thể nói rằng là tôi tập tâm, là tôi tập thân, là tôi tập thọ, không được. Không đầy đủ. Không đầy đủ. Cái sự thực tập của mình nó phải bao gồm đủ cả bốn: thân, thọ, tâm, pháp. Tại sao mà phải đủ bốn thứ? Là tại vì quý vị biết rằng là cái tuệ giác đầu tiên của thiền tư niệm xứ, tuệ giác là cái cấp bậc thấp nhất, rồi đi lên dần dần cho tới đạo quả. Cái tuệ giác đầu tiên mà chúng ta cần, hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ cần phải kinh nghiệm, cần phải hiểu, đó là phân biệt rõ ràng thế nào là danh và thế nào là sắc. Và danh là những gì thuộc về tâm, sắc những gì thuộc về thân. Vì vậy nếu chúng ta tập thiền mà chúng ta chỉ ở trong thân, ở trong thọ, chúng ta cũng thấy tâm, không được. Rồi người ta hỏi ngược trở lại, thì bây giờ sư nói sư tập tâm rồi họ không ở trong thân, không ở trong thọ làm sao? Câu trả lời đơn giản, chúng tôi nói về tâm. Tâm đây không có nghĩa là thân, thọ, tâm, mà chúng tôi nói về tâm, về tứ niệm xứ. Thiền quán tâm nói về tâm tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái tâm nó quan sát, tâm chánh niệm. Bắt đầu tâm niệm trước, rồi bắt đầu khi có trí tuệ nó trở thành chánh niệm. Vì vậy quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở của quý vị thôi, cái đó mới niệm thôi, chưa có chánh. Nhưng mà mình ăn gian, mình nói tôi chánh niệm, có chữ chánh vào trong nữa. Cái chánh này mất thì giờ lắm, không phải chơi đâu. Nhưng mà thôi kệ đó, quý vị nói chánh là sư cũng theo quý vị, để chánh niệm thôi cũng được đi. Cho mới niệm thôi, chưa chánh. Ngày mai sư sẽ giải thích tại vì sao mà phải thêm chữ chánh, khi nào mới có chữ chánh. Bây giờ mình trở lại tư niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Thì sư vừa mới giải thích rằng là bạn không thể thực tập thiền gọi là tứ niệm xứ mà bạn chỉ biết về thân không được. Bạn thực tập thiền tứ niệm xứ mà bạn chỉ biết thọ không được. Tới tâm nó càng lại khó hơn nữa. Khi mà nói rằng pháp quan tâm thì hiểu chữ tâm này là tâm quan sát, tâm chánh niệm. Ví dụ bây giờ mình nói này, đây là đối tượng này, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Sư đưa móng tay cho quý vị thấy vậy. Đây này nó là đối tượng. Rồi bây giờ cái tâm nó đứng đây. Đây là mình dùng những hình ảnh cho nó cụ thể để mà cho hành giả hiểu. Thì cái tâm chánh niệm nó đứng đây, nó sẽ quan sát, nó quan sát trong thân này. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở của quý vị. Cái gì quan sát? Tâm chánh niệm. tâm chánh niệm quan sát. Cái tâm này gọi là tâm quan sát. Nó chưa chánh nhưng mà đã quan sát rồi, biết rồi, có niệm rồi. Rồi bây giờ cảm thọ khởi sanh. Ngồi sáng này mình nói, ngồi thiền thấy nóng, thấy lạnh, thấy đau, thấy nhức, thấy mỏi. Cái đó nó thuộc về thọ. Như vậy cũng là tâm quan sát nữa. Nó sẽ quan sát cái cảm giác này. Hoặc giả là cái cảm giác ở trong thân, hoặc giả cảm giác trong tâm, hỷ nộ ái ố. Thôi bây giờ mình khoan ngoái cái đã, nó lẫn lộn. Bây giờ nói cái thọ, tức là cái cảm giác ở trong người. Tiếng Mỹ gọi là feeling hay sensation. Rồi bây giờ tới cái tâm. Tâm quan sát cũng đứng ngoài quan sát. Ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm nhớ tưởng về chuyện quá khứ. Rồi sau này giỏi thấy tác ý, thấy tâm nó kế hoạch, thấy chuyện này chuyện kia. Đấy, quý vị thấy không? Cũng tâm quan sát nữa, nó nhìn nó thấy cái này. Khi ba cái này nó đã hiểu rồi, nó đã quan sát thuần thục rồi, cái thứ tư là quan pháp niệm xứ, nó cũng đứng ngoài nó nhìn thấy nữa. Nó nhìn thấy cái gì mà gọi là nó tu về quan pháp? Nó thấy có cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Chẳng hạn như trong khi mà giải lao, đi kinh hành hay là đi không có ngồi nữa rồi đó, khát nước đi uống nước. Xả thiền ra thấy khát nước, muốn đi uống nước chẳng hạn. Thì nói tôi khát nước, vậy bây giờ tôi đi uống nước. Cái tâm quan sát nó thấy không có ai hết. Nó bắt đầu bằng một cái cảm giác khô cổ khát ở trong này. Thọ. Rồi từ cái thọ này nó nhắc cái tâm nói, à uống à, cần nước à. Rồi bây giờ nước ở đâu mà có? Nó đã quan sát, nó đã thấy rồi. Nó đi kinh hành hay là nó đi chỗ này chỗ kia, nó dòm thấy ở đâu có bình nước rồi. Bắt mình đứng dậy, thân này đứng dậy, chạy ra đó kiếm nước uống. Thân di chuyển tới đó, lấy ly, lấy nước uống, uống vào thấy đỡ khát. Thân này đi di chuyển, cái sắc này nó đi tới đằng kia nó uống. Nó thao tác, nó lấy ly nó uống. Uống xong rồi thấy đỡ khát, trở lại ngồi thiền nữa chẳng hạn. Ủa, vậy là tôi ta đâu? Có tôi nào đi uống nước đâu? Một cái diễn trình hoàn toàn là tâm nói, thân làm, tâm nói, thân làm, tâm nói, thân làm. Không có tôi ta trong này trời. Đó, họ đang thấy đó. Chánh niệm về cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, và không có ai trong này hết. Quan pháp niệm xứ. Vì vậy khi chúng ta tập, chúng ta nói rằng chúng tôi tập về pháp niệm thân, có nghĩa là lúc bắt đầu hành giả đang còn sơ cơ quá, coi tâm quá khó đi. Bây giờ chỉ cho quý vị ở trong hơi thở, hơi thở thuộc về thân, dễ có vậy không? Rồi tới nữa, nhắc quý vị ngồi thiền, quý vị thấy nóng phải không? Gió thổi cái mát đấy, thọ đấy. Rồi bây giờ quan sát tâm nữa, tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ mình hay biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở đó, nói tâm đó. Nhưng mà tất cả những cái này là đều là ta khái niệm không thôi, chưa phải tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quan sát chân đế, nhưng mà hành giả sơ cơ bây giờ nắm bắt cái tục đế cái đã. Bởi vì không ai nhảy từ cái chuyện mà từ zero mà qua chân đế được, nó phải có một cái cầu tục đế nằm chính giữa. Cũng giống như quý vị thấy sư, quý vị nói đây là đối tượng, đây là tâm quan sát biết. Nhưng mà cái tục đế nó chen vô, đây là sư Trí Dũng, đây là sư Cả, đây là quý cô tu nữ, đang phân biệt, đang mà ứng xử chứ. Chẳng lẽ mình nói đây chỉ thấy là thấy thôi, đây là cảnh sắc thôi, cặp sư Cả phải chắp tay chứ, cặp sư Trí Dũng cũng biết đây là thằng sư chứ, phải vậy không? Thì anh chị em thấy, tục đế nó chen vô, khái niệm nó chen vô, mà mình đối đã tôi ta trong đó này, người kia kia nó, phiền não khởi sanh. Mình tập thiền để mình thấy chỉ có cái này là con mắt. Nói một cách cho đơn giản vậy, có cái đối tượng đó nó nhìn nó thấy, rồi bây giờ nó giải thích, nó phê bình, nó nói cái này cái kia. Nó dòm một đối tượng trước mặt, nói rằng đây là sư Cả, đây là sư Trí Dũng, đây là cô tu nữ, vị này, vị kia, cái nọ. Mà thật, mình cần cái đó để mình biết chứ. Biết ai và ai để mình xử lý chứ. Nhưng mà rồi quý anh chị em thấy không, nó nắm cái đó, nó cho cái đó là thật. Đây là sư Trí Dũng này, cái cô này là cô tu nữ này, cái vị hành giả này là tôi quen trước này, phát hiện trước tôi đi tôi gặp bà rồi, bây giờ bà gặp bà nữa. Hồi đó bà tử tế với tôi thì tôi vui vẻ. Bà trời ơi, bà nói nhiều quá, bà phiền não nhiều quá, bây giờ tôi cũng phiền não theo. Nghĩa là nó nhìn một đối tượng đó, bắt đầu đem khái niệm vô, tôi ta phân tách cái này cái kia, phiền não khởi sanh. Nó, chúng ta cần cái khái niệm để chúng ta sinh hoạt, mà nó dựa vào trong khái niệm, nó nói rằng cái này là thật, để rồi phiền não nó khởi sanh. Vì vậy cái lần đầu tiên sư nghe một vị thiền sư ngài nói, trong cái nhìn toàn tâm si, chúng ta nhìn với tâm si, chúng ta nghe với tâm si, chúng ta sinh hoạt với tâm si, chúng ta ngửi tâm si, các căn đều si hết. Trời, sư rất là chấn động, không hiểu tại sao mà ông nói như vậy. Tôi tập thiền lâu rồi, bây giờ tôi mới thấy trong cái nói, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái sự đụng chạm, tâm si không à. Tâm si là sao? Là bởi vì cần những cái khái niệm tục đế nó sinh hoạt rồi nó bắt vào đó, cho cái này là thiệt, cho cái này là đúng, để rồi hỷ nộ ái ố buồn vui giận giác khởi sanh đau khổ. Đó, sư nói sợ nói xa quá, bây giờ sư trở lại từ niệm sư. Trong khi anh chị em tập thiền, nhớ chúng ta tập về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó về chánh niệm. Quý vị có thể bắt đầu bằng cái thân, quý vị bắt đầu bằng thọ, hoặc giả quý vị giỏi hơn nữa, quý vị quan sát thấy tâm, tâm hỷ nộ, tâm ái ố, tâm buồn, tâm vui, tâm suy nghĩ, tâm tác ý. Sau này quý vị giỏi nữa, quý vị thấy được mối tương quan nhân quả giữa thân tâm, không có ai trong này cả, thì quý vị nhớ đó, cái sự thực tập mình nó phải đi lên như vậy. Nó không thể nằm ở thân hoài được, nó không nằm ở thọ hoài được, nó không thể nằm ở tâm hoài được, mà nó phải bao gồm hết cả bốn cái, để nó cuối cùng nó tới cái gọi là quán pháp niệm xứ. Không có ai trong này hết. Do đó mà mình sẽ không chính xác mà mình nói rằng tôi thì tôi tập niệm thân, còn cái gì tập niệm tâm, hay là các vị kia khác tập niệm thọ, hay là tập niệm quán pháp niệm xứ. Không, hay tư niệm xứ là phải đầy đủ trong đó hết trơn, cả bốn cái. Mình nói chuyện, mình nghe thì cũng không sao hết, còn khi mà đã vô trong thực tập rồi là mình phải hiểu cho rõ ràng. Cũng giống như quý vị nói rằng là con duy trì chánh niệm, trong đó có chí chánh trong mà. Ai thiền sư thì nó không, chưa. Nói cho chính xác là chúng ta chỉ niệm thôi mà chưa có chánh. Thì sư nói, sư sẽ để cái câu trả lời cho những lần tới. Bây giờ lần này mình nói rất nhiều về chánh niệm. Bây giờ chánh niệm là cái chi này? Tư niệm xứ là nói về chánh niệm. Chánh niệm là không quên. Quên đây là không phải là quên, quên và nhớ theo cái nghĩa thông thường là tôi nhớ hôm nay phải đi làm chuyện này chuyện kia, hay là phải đi về thành phố, hay là phải lên giữ khóa thiền, rồi vân 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 vân. Không phải quên nhớ kiểu đó. Mà bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và trong tâm của mình, mình duy trì chánh niệm, hay biết. Cái đó là gọi là niệm không quên, nhớ. Ví như mình ngồi đó, mình niệm, mình có hơi thở. Nhắc quý vị có tới 5 đề mục. Cái thứ nhất là hơi thở, rồi tới cái là xúc tiếng động, rồi xúc chạm, rồi cảm giác đó. Rồi mà ngồi một lát niệm 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 niệm, rồi cái rờ cái nó ngủ hồi nào không hay. Cái ngủ nghĩa là không làm việc nữa rồi, tâm không chánh niệm nữa rồi. Tâm không chánh niệm thì tâm nó thư giãn, nó không làm việc, thư giãn thoải mái thì nó ngủ. Quý vị thuê một người lại làm công chuyện cho quý vị giao ở đây này, cắt cái cây này, là chú làm ơn chú quét rác, rồi chú để đóng lại, rồi đốt giùm tôi, dọn cái này dọn cái kia, làm đủ thứ chuyện. Họ làm lăng xăng họ không ngủ. Còn mình bỏ mình đi rồi mình không giao công chuyện cho họ, để họ ở nhà mình, họ không làm, họ thoải mái, họ thoải mái, họ nằm, họ ngủ. Vì vậy quý vị ngồi thiền mà quý vị ngủ, điều đó có nghĩa là tâm quý vị nó không làm việc, nó quên niệm, nó quên ghi nhớ những gì xảy ra trong thân và tâm. Mà nó có một cái cầu bắt giữa cái chuyện niệm và không niệm là tâm nó suy nghĩ. Thì như sư ngồi sư để ý thấy trong cái nửa giờ đầu đó, đó có phòng xẹp. Thì tập phòng xẹp lâu rồi, có phòng xẹp, nhưng mà không phải phòng xẹp không thôi, ngoài phòng xẹp này sư nghe tiếng động, sư thấy sự xúc chạm. Nhiều nhất là xúc chạm môi, xúc chạm hai bàn tay. Thì mình để tay vậy, để môi mình xúc chạm mắt, thấy xúc chạm, thấy hơi thở, thấy xúc chạm, nghe tiếng động, rụt lắc, làm như bây giờ nó loãng rồi mình thấy ủa, mình đang nói chuyện với ai vậy này, đang lên trên pháp tọa thuyết pháp, giải thích cho Phật tử chuyện này chuyện kia, rồi lạc rồi, lạc rồi, lạc rồi, trở lại, nghe không, xúc chạm biết không, chút mất nữa. Thế mà anh chị em mà nắm được cái này, nắm được cái lẫn lộn này, thấy cái tâm mình nó đi chỗ khác và nó không còn gọi là tiếng Mỹ là coherent, là nó không còn một cái sự mà dính líu nữa, nó loãng rồi, nó bể rồi, nó đứt khoảng rồi, nó đi lạc đề rồi, rồi đó bắt đầu ngủ đó. Đây là một cái chút kinh nghiệm mà sư muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị nào tập thiền mà nói buồn ngủ nhiều, sư là ở trong cái dạng đó. Những năm đầu tiên sư tập thiền, trời ơi sư ngủ thấy khỏe quá, tập thiền khỏe quá, tư niệm xứ sung sướng quá, là tại mình ngủ không à. Ngủ nghiêng khò, ngồi lắc nghiêng qua vậy. Thầy sư nói dòm sư, trời ơi, ước mong cái ông này ông thẳng cho tôi được 75% thôi, không cần thẳng nhiều nữa, 75% là tôi mừng rồi. Ngồi nghiêng rồi sợ ngủ quá rồi mất chánh niệm rồi cũng kỳ, tại mình là nhà sư thì mình ngồi trước mặt Phật tử. Sư để cái gì nhọn nhọn phía bên này, nghiêng qua nó đè đau quá giật. Rồi nghiêng bên này cho đã xong cái đó giục phía trước, cục vậy. Sư cũng chịu ngồi ở ngoài, chạy lên trên phòng sư ngồi. Ngài ngồi tại viện có cái cây mùng, chân mùng, cột cái dây kẽm trước bụng, trước mặt, dây chỉ trước mặt, để cái lông gà mũi. Ngày mà nó gục chọc tưng. Áp dụng cho tới bây giờ, bây giờ cũng về, bạn tu nhớ đừng có mong cái gì hết, hãy sống trong hiện tại. Bây giờ cũng áp dụng điều đó, nhưng mà những cái năm sau này ông không nói về đó, mà bây giờ mời quý vị nghe ông nói gì về thái độ chân chánh. Nói bất cứ cái gì đang xảy ra trong diện trình thân tâm, phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Những năm sau này ông nhắc rất nhiều về những hiện tượng tự nhiên. Hệ là hiện tượng tự nhiên thì sẽ không có ai trong này cả, không có tôi có ta. Ngủ trong này nó có một cái khoảng chính giữa, nó lẫn lộn, nó không còn được, nó không còn chính xác, không có ra cái gì hết trơn á. Mình thấy được cái đó là mình bớt ngủ nhiều cái lắm. Từ lúc mà sư tập cái pháp hành thân, biết phòng xẹp không thôi, chuyển qua tập tâm, lúc đầu quan sát nhiều đề mục thì bắt đầu nó đỡ đi, tại vì cái tâm nó bắt đầu nó chịu khó, nó làm việc. Còn hồi trước có một cái mục đang ngồi suy nghĩ, nước miếng chạy ra, tâm của con nó suy nghĩ, tâm con nó khó chịu bực bội, khó chịu bực bội vì thời tiết, khó chịu bực bội vì những người xung quanh ho nói chuyện nhiều quá, bực bội vì đồ ăn hôm nay nó dở quá. Con ngồi thiền mà con không thấy gì, tâm suy nghĩ, tâm khó chịu bực bội. Rồi khó chịu bực bội suy nghĩ đã thì nó buồn ngủ đã, xong nó thức dậy, nó phóng dật, nó nghĩ đằng này, nó nghĩ đằng kia. Chuyện nhỏ nhỏ kể quý vị nghe. Cách đây khoảng chừng 2-3 tuần á, hay sư còn ở Mỹ đó, sư gặp một sư cô cũng tu tập một thời gian lâu rồi. Sư chị đó mới nói với sư rằng là tôi nghe sư dạy về pháp niệm tâm, tôi cũng thấy tôi rất là thích, nhưng mà tôi thì tôi thích niệm thân nhiều hơn, cái tôi không thích tâm. Sư hỏi gì chứ tại sao cô thích không? Nói là khi mà mình tập tâm á, mình bắt đầu mình thấy pháp, mình thấy có những cái ấn chứng. Do đó tôi rất là thích niệm thân. Thì sư nói thì bây giờ cô nói cho sư nghe cái gọi là cái ấn chứng gì mà cô kinh nghiệm được trong khi mà cô tập thân mà cô thích coi thử như sao. Thì cô nói rằng là khi mà mình tập thân á thì mình quan sát phòng xẹp. Phòng xẹp lúc đầu nó thô, nó rõ, rồi bắt đầu nó yếu dần, nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Cô đấy, lúc đầu nó lớn, phòng xẹp, rồi nhỏ, 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 nhỏ. Nó tí, tí, rồi tích tắc, tích tắc, tích tắc. Bây giờ nó túc tích thôi, chỉ danh từ con hay nói vậy. Nhỏ, sâu, 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 sâu vậy. Cái tâm mình nó yên, ổn, vắng, lặng, sung sướng quá. Sư hỏi bây giờ mình hiểu cái gì đây này? Chúng ta hiểu cái gì đó? Cái phòng xẹp từ lớn mà bây giờ tới nhỏ, 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 rồi êm, dần tâm nó rất thoải mái, nhẹ nhàng. Không có gì hết, không hiểu gì hết. Thì nó cái thứ nhất, trong này không có một sự hiểu biết nào, trơn chỉ ở trong cái phòng xẹp thôi. Phòng xẹp càng lúc nó càng vi tế, càng nhỏ, tâm mình bám theo nó, mình quan sát, thì nó phải càng lúc nó càng nhỏ. Mà tâm ở cái trạng thái đó, tâm rất là yên tĩnh, tâm rất là vắng lặng. Thì tất cả những cái phó sản khác nó xảy ra là mình thấy tâm mình nó vui vẻ, nó hoang lạc, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà sau cái đó rồi mình không hiểu gì, bởi vì sau cái đó rồi khi mình ra mình sinh hoạt ở ngoài, ai nói cái gì mình cũng buồn, cũng vui, cũng giận vậy, phải không? Điều đó có nghĩa là phiền não chưa có yên được. Nó chỉ mới yên lặng vậy thôi, tâm nó yên tĩnh vậy thôi. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, khi bạn nói là cái phòng xẹp từ lớn tới nhỏ, từ xa, từ gần tới xa, thì bạn đem toàn là khái niệm trong không. Trên, dưới, trong, ngoài, to, nhỏ, lớn, bé, cái toàn là khái niệm không. Mà khái niệm là thuộc về tục đế, không có ở trong thiền tứ niệm xứ. Cái rốt ráo của thiền tứ niệm xứ là chân đế mà. Quan sát thấy tâm, cảm giác, thì chân đế nó mới thay đổi, rồi mới vô thường chứ. Còn cái thay đổi này là mới có tục đế không. Vì vậy sư góp ý với sư cô, sư nói cái này không phải gọi là ấn chứng đâu. Ấn chứng chắc có lẽ là một cái sự hiểu biết sâu sắc đó, mà không phải. Một cái sự hiểu biết rất mà sâu sắc rồi đó, thì nó tác động tới tâm của mình rất là dữ. Nó chuyển hóa. Khi có một cái sự hiểu biết sâu sắc rồi, tâm mình nó sẽ chuyển hóa. Chuyển hóa là nó biến đổi từ cái xấu thành tốt, tự động vậy à. Mình đã có sự hiểu biết rồi. Tôi sẽ nói, thì nói tới đây thì nhắc câu chuyện khác kỹ cái gì nghe. Có một vị đó, có một năm đi qua bên thiền viện đó, nói về vấn đề hiểu biết này. Người vị đó mới nói với thiền sư rằng là đó, thưa thiền sư, vì chứ cái sự hiểu biết mà chúng ta có được, cái trí tuệ mà chúng ta có được trong khi mà chúng ta tập thiền, và cái trí tuệ mà chúng ta có được trong khi mà chúng ta giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, thì cái trí tuệ nào nó sâu sắc hơn? Đại sư nói nếu mà đã trí tuệ thì tất cả giống nhau hết. Trí tuệ cho dù bạn đã gặt hái được trong khi mà bạn ngồi thiền, tọa thiền, thực tập trong cái không khí của thiền viện, hoặc giả bạn đi ra ngoài, bạn tiếp xúc, bạn giao tiếp, gặp chuyện phiền não, có trí tuệ, có sự hay biết, tâm nó không phản ứng chẳng hạn, tất cả đều giống nhau cả. Thầy này mới nói rằng không, tôi thấy cái trí tuệ mà mình học, mình biết được trong khi mà mình sinh hoạt hàng ngày, cái này nó sâu sắc hơn. Đó thì thầy mới kể cho thiền sư nghe một cái câu chuyện liên quan tới cá nhân của thầy. Ông nói rằng là ông ở chùa đó đốt đèn. Này sư có kể rất nhiều lần ở tại Phước Sơn rồi. Sử dụng ngón tay nó biết làm cái gì đâu biết, khua tim rồi đồ gì đó, là đổ dầu đồ gì đó, nó bén lửa, nó phật nó cháy, cháy người ngón tay. Nói vậy bao nhiêu da lột hết toàn bộ. Nghe chuyện này chưa? Chưa sao mà chưa được, năm 2010 mà hả? Chứ thường thường là bên kia mới lắc, còn bên này cũng lắc nữa. Thường thường chưa là bên kia nhiều nhất rồi, chứ còn tôi thấy bên này quý cô là nghe trên rồi. Thôi bây giờ sẽ bắt đầu lại ha.
lột hết quý vị. Ông thầy à, lột, da tôi lột sạch trơn, đem đi là thương liền, rồi người ta mới băng bó. Trời đau quá, đau đứt gan luôn, đau đứt ruột luôn, chứ không phải đứt gan. Xin lỗi, xin nói lộn. Gan sao đứt được, phải không? Đau quá, rồi bây giờ về, về mình mới ngồi, ngủ không được, nằm thao thức ngủ, tâm nó cứ mập mờ, rồi thầy nói rằng trong khi mà tôi đau như vậy thì cái tâm tôi ngủ không được, nó cứ chập chờn rồi, rồi khi tôi mới thấy, tôi thấy có một người họ đem một chiếc nhẫn họ hơi nóng đỏ đút trong tay tôi. Cái anh kia mà đút bao nhiêu, anh kia là ráng đút vô ngón tay tôi, thì tôi giật, tôi kéo dần co tới lui mà giật không nổi. Ông kia mạnh quá, đút chiếc nhẫn vô, chiếc nhẫn hơi nóng, đút ra trời nóng quá nóng. Thì khi mà dần co giật tới giật lui thì tôi bừng tỉnh dậy là thấy không có ai hơn một chiếc nhẫn nóng mà đút vô tay mình cả, mà là cái vết phỏng từ khi hồi chiều tới bây giờ nó đau, nó làm ở trong nó động quá, nó đau quá chịu không nổi. Thì lúc bây giờ thưa thiền sư, tôi hiểu thế nào là nhân quả nghiệp báo. Một khi mà mình đã làm cái chuyện ác nghiệp rồi thì nó theo mình như vậy, giống như con tay này nó phỏng rồi là cho mình có rút tay bao nhiêu nó vẫn đau như thường, không có ai đem tới cho mình hết, tại mình đã gieo một cái nhân ác rồi, bây giờ mình phải lãnh cái quả này. Và thưa thiền sư, từ đó tôi hiểu thế nào là nhân quả nghiệp báo. Tôi hiểu thật là sâu sắc. Vậy chứ bây giờ tôi muốn hỏi ông, cái sự hiểu biết này là gì đây? Nó là tư tuệ hay là tu tuệ? Bị trí tuệ chia làm ba: văn tuệ, tư tuệ và tới tu tuệ. Cái này là cái gì? Thiền sư nói cái này là tư tuệ thôi à, không phải là tu tuệ chứ à. Ông sao chưa được? Trời ơi, lúc đó là tôi hiểu rốt ráo, hiểu thật sự đó. Hiểu thế nào là lý nhân quả, đừng có tạo ác nghiệp. Nhưng mà tạo ác nghiệp rồi là nó đeo mình, giống như cái cánh tay này này, giống như ngón tay này. Thì sư nói bao nhiêu nói không phải, ông không chịu. Sư thông dịch, ông thần sư nói không chịu, thần sư trả lời không chịu. Ông nói sư hỏi lại coi thử, cái này là tu tuệ chứ. Nó qua nói lại cái ông thường sư, ông nói thôi bây giờ đó, đi tôi hỏi thầy. Thầy nói rằng từ cái ngày đó trở về sau là thầy hiểu rất rõ về nhân quả nghiệp báo. Vậy chứ có khi nào mà trong suốt cái thời gian sau khi mà đau rồi đó, lành rồi đó, thầy có làm cái chi mà gọi là để mà tạo cái ác nghiệp không? Ví dụ như đôi khi mình không vì một cái chuyện gì đó mình nó họ hỏi mình cái gì đó, rồi bây giờ mình là người tu hành, tôi nói đại cái cho rồi mình nói láo đó, hoặc chả là con muỗi nó đưa tay hoài đẩy nó đi hoài mà không đi, thôi giả cái chỗ gì cho rồi. Có đâu là cũng có à, cũng quên chứ, vô ý quên mình làm á, nói láo à, hay là đồ của người ta là mình đừng có lấy à, nhưng mà thôi kệ ăn ngầm chút xíu rồi thôi kệ lấy đại cái cho rồi, mình đang cần mà. Ông thầy sư nói ôi vậy thì thế nào là hiểu nhân quả nghiệp báo? Chưa, khi mà mình thật sự hiểu nhân quả nghiệp báo rồi là cái chuyện nhỏ những lớn gì mình cũng không làm hết, mình hiểu mà, hiểu rất là nguy hiểm, nó sẽ đốt mình giống cái ngón tay phỏng bây giờ này. Và nó trở thành quán tính ở trong tâm của mình, nhắc nhở mình đúng tới ác nghiệp là không làm. Nhỏ bao nhiêu cũng không làm hết. Cái chuyện mà không thật là mình không nói. Bởi vì lý do nào đó thì làm tin thôi, nhưng nhất định là không có ai vua mà nói láo. Mũi nó cắn thì chuyện của nó thôi, kệ nó, không giết nó. Và cái này mình hiểu một cách rất là tự nhiên, nó trở thành quán tính của mình. Cái đó gọi là tu tuệ rồi, nó thâm vào trong cái máu me da thịt của mình rồi, nó trở thành của mình rồi, mình nói theo cái ngôn ngữ của thế gian là vậy. Vì vậy cái này mới thật sự là trí tuệ này.
Vì vậy cái sự thực tập của chúng ta là làm sao mà chúng ta có được những cái sự hiểu biết như thế này. Hồi nãy bởi vì mình nói vấn đề trí tuệ, tu tập để hiểu, hiểu thật sự hiểu đó. Còn lúc đầu mình chưa có hiểu, mình vẫn dùng khái niệm rất là nhiều, tất cả chỉ là bay mượn mà thôi à. Vì vậy phiền não nó trào tới, trào lui, trào lui, trào tới. Đi khoa thiền 10, 15 ngày, một tháng tâm yên tĩnh, nhẹ nhàng, sung sướng, tưởng chắc là mình A-la-hán rồi. Về tới nơi người ta chọc mình, cái nỗi sân nó thành A-la-lạc. Là vậy, nó lên rồi nó xuống, rồi nó lên rồi nó xuống. Hôm nay tập tốt, mai tập dở. Hôm nay tập dở, mai tập tốt. Khi được cái trồi, khi trụ, cái lên, khi xuống. Là tại vì trí tuệ chưa có, trí tuệ còn non, còn yếu. Trong khung cảnh mà yên tĩnh, mà vắng lặng, tâm định, tâm niệm có, thì người ta nói mình cũng buồn. Còn ra ngoài đời chào sáo, về nhà rồi va chạm với người này người kia, ôi tham sân si quá chừng. Sư đôi khi sư đi nhiều năm ở bên Miến Điện, sư gặp thiền sư, thầy của sư, sư nói với ông, sư nói tôi tu rồi mà đôi khi tôi thấy tâm tôi cũng phiền não quá sư ạ. Còn nằm thì nói trời ơi sao mà tôi bây giờ cái ái tôi vẫn còn sư ơi. Tôi phiền nhất là cái chuyện đó đó. Thấy người ta đẹp, đẹp là chuyện của người ta, phước của người ta, vậy mình dòm mà mình cũng thích nè. Mà mình là ông sư mà. Thiền sư nói biết thấy được phiền não là tốt. Thầy tôi nói rằng hễ mà khi nào mà phiền não trong tâm con mà con nhận ra được phiền não, cái đó là chánh kiến. Vì thường thường là mình nói mình tốt mình hay không à. Bây giờ mình tập thiền, tâm mình yên tĩnh vắng lặng, mình quan sát mình thấy tâm rất là vi tế trong này. Nó nói những cái chuyện, nó suy nghĩ những cái chuyện mà mình thấy rất trời thần đất lỡ không à. Cho đến nỗi có một sư đó cũng lớn hạ rồi, hôm qua bên Miến Điện tập thiền, nói trời ơi tôi nghĩ những cái chuyện mà tôi không ngờ mà tâm tôi nó nghĩ như vậy. Tôi mở mắt tôi hé hé, tôi dòm xung quanh, tôi có ai thấy tôi không, thấy mắc cỡ quá, mắc cỡ. Thiền sư nó tốt lắm, thấy được cái tâm mình rất là tốt. Thấy nó sâu, nó bị ổi, nó dơ dây, nó đủ thứ phiền não trong này. Cái đó là bắt đầu là chánh kiến. Thấy cái đã rồi mới sửa chứ, có vậy không? Tu là sửa, phải không? Sửa cái nào nó xấu mình sửa lại cho tốt. Thì muốn sửa là phải biết là hư cái gì chứ. Mời kêu ông thợ lại nhà sửa, sửa là hư cái gì mới sửa chứ. Đó, nhà cô hư cái gì, nhà chú hư cái gì. Kêu tới mà không biết hư cái gì, sao tôi sửa. Thì bây giờ muốn tu thì phải nhận ra cái xấu xa, cái bị ổi, cái dơ giấy, cái bằng tiện của mình. Tâm mình nó đầy phiền não tham sân si. Đó. Hòa thượng Sư Minh nói với tôi rằng cái đó là thanh kiếm. Thật sự cái đó là trí tuệ. Còn thấy không? Thấy không? Chưa làm gì được hết. Rồi sư tới sư than phiền với ông thầy sư, mà hồi đó sư cũng chưa hiểu như bây giờ, nghĩa là cái đó là chánh kiến. Tôi nói trời ơi sao mà cái tâm tôi, cái tâm ái sao mà nó nặng quá thầy ạ. À? Thì sư cũng giải thích hoài sư không hiểu. Cho ông nói tôi dòm mặt sư, tôi biết chắc là hồi trước sư 100 vợ đó, 100 bà vợ. Tôi nói sao ông biết? Chứ ngày hôm nay mà như vậy là hồi trước là trời ơi là dâm dục dữ lắm. À sao mà lúc đó tự nhiên sư ngộ nghe quý vị, tôi hiểu rồi. Sư hiểu, nếu mà đây là một cái chuyện quá khứ, mình đã tạo rất nhiều cái nhân bất thiện, và bây giờ cái quả nó đổ, mình không làm gì được. Sư hiểu một cách đơn giản như vậy nè. Ông thầy này ông nói là ông nói cho vui, ông lấy một ví dụ cho mình hiểu rằng cái này là tạo tác từ trong quá khứ rồi. Ngày hôm nay mình có được cái tăng tướng như thế này, mình là nhà sư, mình là tu tập, nhưng là mình tu thôi, bây giờ thôi. Còn quả cả một cái quá khứ, đời này hay là đời trước, mình làm tùng cái chuyện bất thiện không à, thì bây giờ cái quả nó đổ lại. Không có kiểm soát được, không có làm gì được hết trơn. Không phải mình nữa rồi. Và cái chuyện mình cần làm là tiếp tục tu tập. Càng thấy xấu càng hoan hỷ vui vẻ, chấp nhận. Ngược lại, mình là cái ngã mình rất là dữ. cái nó xấu che tốt khoe, thấy không? Thấy xấu là mình lo mình che, thấy tốt rồi khoe ra. Quý vị nếu mà hay đi chùa hoài, đi sinh hoạt là vậy đó, đi dự lễ chỗ này chỗ kia thì quý vị thấy không biết ở Việt Nam sao chứ bên Mỹ trời ơi thôi ta khoe, con tôi mấy đứa nào kỹ sư, đứa nào bác sĩ, đứa nào ra từ trường lãnh lương một năm mấy trăm ngàn, một tháng mấy chục ngàn đô, nói đủ thứ chuyện. Nói lát cái ta bỏ ta đi hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình khoe ra rồi có ai muốn nghe cái bản ngã của mình đâu. Ta mệt mỏi quá. Con anh tốt, con chị tốt, chứ phải con tôi đâu mà tôi nghe. Không, tôi không muốn nghe. Vì vậy khi mà quý vị trong cái giao tiếp hàng ngày mà quý vị cảm thấy mình cô đơn, một vị thiền sư nhắc nhở vậy đó, là trong đó mình quay chừng, mình nói rất nhiều về bản ngã của mình. Hoặc chả là mình nói cái tốt của mình, hoặc chả mình than thở. Đó, cái này là quý vị để ý cho coi, mình than thở. Sao mà không ai khổ hết mà của mình tôi khổ. Ai qua Mỹ cũng có công ăn việc làm, tôi qua Mỹ thất nghiệp. Ai cũng có bầu, có bạn, có đôi, có lứa, còn tôi cứ xách xe không chạy hoài. Hoặc chả con tôi nó vậy vậy, cái nỗi vợ tôi nó vậy, chồng tôi vậy. Mình nói lát ta bỏ ta đi hết. Bởi vì không ai muốn nghe cái chuyện phiền não của mình. Trong cái một cái bài pháp gọi là cô đơn dưới chỗ đông người, ngài hòa thượng thiền sư Ujjotika ngài nói vậy, cái người mà cái bản ngã lớn quá là cái người sẽ sống rất là cô đơn. Bởi vì đi đâu cũng khoe cái hay, cái giỏi, cái tốt của mình, mà khoe là cũng phiền não, mà nói cái khổ của mình nó cũng phiền não. Vì vậy quý vị thấy không, trong cái nghe, trong cái nói toàn là tâm si không, toàn là phiền não không. Bây giờ bạn có nhận ra được không? Bạn nhận ra được rồi, hãy sửa, hãy thay đổi. Thay đổi bằng cách tu tập, rồi tự động nó thay đổi, chứ còn mình thay đổi không được. Mình tu cho có chánh niệm, cho có trí tuệ, mà trí tuệ tự nhiên thay đổi. Trong cái bài hướng dẫn thiền tập năm 2013 là năm rồi đó, vị thượng sư có nhắc tới một vài điểm khá quan trọng. Thành ra sư nhắc quý vị ở đây, ông nói về chánh niệm. Chánh niệm là có sự hay biết, nhớ những gì xảy ra trong thân và tâm. Khi mà không nhớ nữa, không quên rồi thì tự nhiên tâm nó muội lược, tâm nó tâm si. Còn tâm luôn luôn có sự hay biết, ghi nhận, hay biết chánh niệm, tâm đó gọi là tâm tỉnh thức. Chánh niệm tiếng Pali là sati, chánh niệm còn được hiểu là biết, nhận biết, hay biết. Chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là không quên những gì đang xảy ra trong sáu căn, không quên những đối tượng khởi lên trong sáu căn, dầu và cho đó đều là những hiện tượng tự nhiên, và học cách quan sát chúng đúng đối tượng. Ai cũng có sáu căn, đối tượng xuất hiện trong sáu căn này tức là sáu trần. Khi có sự nhận biết, có biết được sự có mặt của chúng, bây giờ mới gọi là chánh niệm. Hiểu chúng là những hiện tượng tự nhiên, ghi nhận biết nó, cái đó gọi là chánh niệm. Một từ khác là định samadhi, định không phải là chú tâm. Trong cái bài giảng bắt đầu cái khóa thiền, thiền sư nhắc nhở đừng có chú tâm nhiều quá. Trong khi quý vị ngồi thiền, ví dụ có hơi thở, cái bài tập đầu tiên mà sư học với thầy của sư là chú tâm đầy bụng. Bụng phòng biết phòng, bụng xẹp biết xẹp. Mà đi qua đây bên hình ta đổi, ta kêu đừng có chú tâm. Vì vậy hôm nay anh chị em lần đầu tiên tới gặp sư và tập thiền với sư, quý vị nghe cái phần thông tin, quý vị sẽ thấy có cái sự hơi khác biệt đối với sự hướng dẫn của các vị khác. Không sao, quý vị cứ việc nghe. Cái phần tiếp thu hiểu được cái không và quyết định phải tập như thế nào là ở quý vị, chứ không phải ở sư. Rất nhiều vị dạy nhiều các phương thức khác nhau, cũng là tứ niệm xứ hết, vị này dạy như vậy, vị kia dạy như kia. Mình là hành giả, là thiền sinh, cố gắng nghe, ghi nhận, rồi bây giờ suy nghĩ cái nào nó thích hợp với mình. Cũng giống ăn uống vậy, ngày sáng sớm mình ra chợ điểm tâm, người ta bán đủ thứ món, mình muốn ăn cái gì cũng được tùy theo túi tiền của mình. Bây giờ mình là cái người tiêu thụ, tiêu dùng, mình phải lựa món ăn nào mà mình thấy thích hợp với mình. thích hợp với khẩu vị của mình, rồi ăn vô không bệnh hoạn, hợp vệ sinh, họ nấu nướng đàng hoàng tử tế, rồi phải vừa túi tiền của mình nữa. Nó ngon, nó hợp vệ sinh nhưng mà không vừa túi tiền mình cũng không ăn. Vì vậy cái phần mà sư hướng dẫn chắc có lẽ quý vị nghe để ý và thấy khác. Không sao hết, quý vị cứ việc nghe rồi quý vị quyết định. Thì còn cái con đường tu tập của mình là cái con đường tự mình phải chọn lấy thôi, không ai giúp mình được đâu. Hành giả thiền sư, các vị thầy, vị thiền sư là thầy của mình đó, là chỉ dẫn mình thôi, chỉ cho mình con đường thôi. Phật cũng vậy mà, rồi tự mình phải tự đi lấy. Vì vậy là cái người mà đi hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ cho các hành giả thiền sinh, mình đừng có mong chi hết. Đây là cái bài học mà sư học rất là nhiều từ ông thầy của sư. Ông nói quý vị tới đây, quý vị tu tập, quý vị đi rất là xa, mà tốn tiền, tốn bạc, quý vị tới đây có tập, cái đó là do quý vị, không ai, tôi đâu có mời quý vị, phải vậy không? Thì khi mà quý vị tới đây, tôi thấy quý vị tội nghiệp. Người ta hy sinh thời giờ, tiền bạc, công sức, bỏ công ăn việc làm, bỏ chùa chiền, bỏ tự nguyện tới đây tu tập, mình phải giúp đỡ cho người ta. Biết cái gì, chỉ vẽ, hướng dẫn, tận tình, không có nề hà khó khăn, không có nề hà thời giờ, hay là ai cần cái gì mình giúp được là giúp. Nhưng mà rồi nếu mà người ta không tu, đó là chuyện ta, đừng buồn đừng bực. Không, nếu mà mình sân hận, mình bực bội, tại sao mà tôi dạy quý vị mà quý vị không làm, tại sao mà tôi đã bỏ hết công sức rồi mà không thấy ai lại đây mà trình pháp và trình cho tôi nghe thử, mà không biết có tiến bộ hay không, mấy cái đó là không nên chút nào. Mà sư hồi trước là sư bị vậy đó. Ấy mà sư mà đã hướng dẫn thực tập cho ai rồi là sư muốn người đó phải tu tập, phải nghiêm túc, phải mà tinh tấn, phải tập thiền rồi vậy. Rồi sư gặp một cái vị thiền sư mà đầu tiên, thứ hai, thứ ba sau ngoài thầy Hòa Thượng Kim Triệu là, ngài Hòa Thượng Kim Triệu là cái vị thầy mà kế đó là, ông rất là nghiêm khắc. Mình pháp phải cho đúng, phải nói sao cho đúng cái chuẩn mực. Rồi khi mà ngài biểu bắt làm như vậy rồi là sư phải đi học coi thử phải trình như thế nào. Là có một cái cuốn tập gọi là phương thức thực tập, phương thức mà gọi là phải học nghiên cứu để mà trình pháp, phải trình như vậy mới được. Thì trình lúc đầu rồi ngài khen ghê lắm, tốt quá. Thì cứ theo công thức đó mà trình, mình xào tới, mình xào lui, mình xào qua, xào lại, thay đổi một chút vậy đó. Hôm nay thêm nước mắm, mai đổi lại xì dầu, ba bốn nước tương vậy đó. Cái lát ông ngán không, nó có bị nhiều nó thường làm hoài. Là tại sao nó không tiến bộ? Cứ phòng, cứ xẹp, cứ phẹp xẹp phòng, có bao nhiêu đâu có thấy bao nhiêu, không có gì mới trơn. Khi mà sư chuyển qua pháp niệm tâm á, vị thiền sư nhắc sư, lúc nào mà tâm của sư nó nói rằng không có gì mới là nó sẽ không tiến bộ. Thật ra là nó luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi. Bởi vì không có cái chi ngoài hai chuyện là đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Đây quý vị ngồi ở dưới, quý vị nghe sư nói, quý vị nghe và sư nói rằng mình đem toàn khái niệm vô. Thật ra chỉ có tiếng động nó khởi sanh và cái tâm nhận biết. Rồi trong này nó có tâm nó phân tách đây là cái gì, sư nói về chuyện gì. Một cái câu nói ra là hàng tỷ tâm ở trong này nó làm việc để nó hiểu. Ông thầy này muốn nói cái gì, ông sư này muốn nói cái gì. Chỉ có thân, chỉ có tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, tâm đối tượng, mà nó thay đổi liên miên, không có cái gì mà cũ hết, tất cả đều mới hết. Nhưng mà tại vì mình tu chưa tới, do đó mình nói bấy nhiêu đó thôi, có bấy nhiêu đó thôi. Ông thầy của sư nói đừng nói vậy, nhắc nhở mình là luôn luôn thay đổi, đối tượng luôn luôn thay đổi, tâm nhận biết luôn luôn thay đổi, hãy tích cực cứ quan sát hoài đi, mình sẽ hiểu điều này. Còn những lúc nào mà mình nói rằng là nó cứ biết nhiêu đó thôi, không có cái gì thay đổi hết trơn, là mình chặn cái sự tu tập của mình rồi. Mình chưa đánh là mình đã thua nó rồi. Chánh niệm là không quên, không quên ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Một từ khác là định, định không phải là chú tâm, định là trạng thái quân bình của tâm. Khi hành giả có chánh kiến, chánh tư duy, thì định khởi sanh. Tâm định, hình ảnh của tâm định là một cái ngọn đèn, cái lửa của ngọn đèn cầy, nó ở trong cái chỗ mà không có gió, đứng rất là im. Tâm của hành, cái vị hành giả mà có tâm định, tâm nó rất là quân bình, tâm rất là yên tĩnh, tâm vắng lặng. Do đó mình thấy những trạng thái khinh an hỷ lạc nó khởi sanh là vậy. Rồi ông nói khi hành giả đã có chánh kiến và chánh tư duy thì định sẽ khởi sanh. Cái này là khó này, cái này mình phải tập mình mới hiểu này. Còn chú tâm thì không phải định, ép cái tâm mình vô. Ngồi thiền thấy tâm mình suy nghĩ, mình ép nó, buộc nó vô đây, hơi thở bắt nó. Thì ông nói cái đó nó cũng yên vậy mà không phải định. Định tâm nó tới khi có chánh kiến và chánh tư duy, nghĩa là hiểu rằng sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, nó tới như vậy thôi, chuyển nó làm nó vậy à. Bây giờ mình đây, mình ngồi đây và mình muốn tâm đừng suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ như thường. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mình sinh hoạt, tâm mình cũng suy nghĩ rất là dữ. Thì bây giờ nó phải làm việc, nó phải sinh hoạt theo nó, theo trớn của nó. Đó là chưa kể là mình ngồi rất là yên thì mình thấy nó suy nghĩ rất là dữ. Nó là một hiện tượng tự nhiên. Lúc mà hành giả hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là cái chuyện bình thường, nó phải như vậy thôi, tâm nó yên ngay tức thì. Đó, mình mới tập mình mới hiểu được mấy cái điều này. Vì vậy cái đó là tâm yên, tâm có định nhờ có chánh kiến, nhờ có chánh tư duy. Một thiện pháp khác nữa đó là tinh tấn. Tinh tấn là bạn kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực duy trì chánh niệm cho liên tục trong một thời gian dài. Tinh tấn cũng không có nghĩa là mình ráng chú tâm thật dữ. Trong thiền tập, hành giả đừng làm cho tâm căng thẳng và thân mỏi mệt rã rời. Khi chú tâm nhiều quá làm cho đầu căng, thân nặng, tâm trở nên căng thẳng. Vì vậy đừng có làm cho thân và tâm mình nó căng thẳng, mệt mỏi bằng cách đừng có chú tâm dữ quá. Một điểm quan trọng khác đó là chánh kiến. Có chánh kiến rất là quan trọng. Đa phần hành giả là phàm nhân nên thường chấp ngã, chấp tôi, chấp ta, diễn trình thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên. Nhưng chúng ta thường chấp vô đó cho là tôi ta. Ví dụ mình nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tất cả thấy, nghe, ngửi, nếm xảy ra theo điều kiện tự nhiên. Rồi mình đem tôi ta vào đó. Tôi cảm giác, tôi suy nghĩ, tôi nhớ tưởng. Chúng sanh chấp tôi ta, chấp vào bản ngã rất mạnh vì đã huân tập rất là nhiều đời nhiều kiếp. Khi tu tập tứ niệm xứ một thời gian lâu, bạn bắt đầu hiểu tất cả đều vận hành theo luật tự nhiên của nó, thì tự nhiên cái sự chấp ta này nó giảm bớt. Như vậy là cái sự chấp ngã nó chỉ giảm bớt khi nào chúng ta có trí tuệ. Có trí tuệ thì nó hiểu, thì không có ai trong này đâu. Nhiều nãy sẽ lấy cái ví dụ về khắc nước chẳng hạn. Tại vì có một cái cảm giác nó khởi sanh, tâm trong này nó suy nghĩ khắc nước. Cảm giác này bắt đầu tới, suy nghĩ đi lấy nước ở đâu, thân nó đứng dậy, tới đó lấy nước uống xong, cảm thấy thoải mái rồi, về trở lại. Nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy à. Rồi mình đem tôi ta vào đó. Quý vị nào ngồi thiền quý vị sẽ thấy nữa. Khi mình có một cái câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, mình va chạm với anh em tu niệm ở trong chùa, chẳng hạn mình là tăng là ni, huynh đệ mình có chuyện xung đột nhau. Rồi bây giờ nó ngồi thiền nó nhớ chuyện xảy ra ở chùa à? Nhiều vị qua bên Miến Điện à, mấy năm à, giờ nhớ lại chuyện chùa, trời ơi sống nó đau khổ quá, anh em huynh đệ xung đột nhau dữ dội quá. Tự nhiên ngồi nó ứa nước mắt khóc, buồn khổ quá. Bây giờ tôi không biết làm sao, xin thiền sư giúp giùm. Chuyện xảy ra ở chùa con mấy năm rồi, giờ nhớ lại buồn khổ quá, giờ tu không được, giờ tâm nó thúc nó bởi về. Mà đâu có phải là đi qua đây là tiền của mình đâu, tiền của bá tánh cho mình đi mà. Phật tử người ta cúng dường, rồi mình nói mình cũng hứa hẹn với họ là qua đây thì con ráng tu tập, ít chứ cũng ở 2-3 năm rồi mới về, mà bây giờ mới có 3 tháng nó dứt đòi về cho được. Phiền não quá, phiền não. Rồi trong chùa chia cho ở với cái bà kia, bà ngủ bà ngáy. Ôi trời đất ơi bà ngáy. Mình đã phiền não rồi, ngủ không được nữa.
phải chi mà ngáy không thôi, ngáy mà nói, vừa ngáy rồi nói, nói đã xong nghiến răng u u ơ ơ suốt đêm ngủ không nổi. Chúng ta phiền não quá. Rồi mình là ăn chay, qua miếng điện ta ăn mặn, vô phòng ăn hôi quá chịu không nổi, đủ thứ phiền não quý vị.
Vì vậy quý vị nghe người ta đi miếng điện, con cô lại gặp sư nói trời ơi con nghe người ta đi miếng điện con hoan hỉ quá, cái ta đi Hà Rần con cũng muốn đi. Cái Hà Rần này là qua chừng qua bên đó nó Hà Rà đó, là mình nghĩa là người ta đi Hà Rần mình có biết người ta đi làm chuyện gì đâu, mình tưởng người ta đi chơi, mình cũng thích đi chơi mà qua bên đó phiền não nó dớt mình.
Vì vậy đi chứ, miếng điện mình muốn đi cũng đi, đi tu tập mà nhớ. Cái đây là một cái thử thách rất là lớn. Đi qua bên đó người ta tu không mà.
Có một năm mới có một sư cô đó qua bên đó đó. Rồi chắc là sư cô cũng được người ta khuyến khích nhiều, chắc là con cháu khuyến khích đi, rồi cũng qua bên đó cũng đi.
Rồi tu không được.
Chương trình tích cực quá, 5-10 ngày còn được, Phất Sơn nhiều lắm là 20 ngày một tháng. Còn bên này thấy mít bút mùa 3 tháng. Trời ơi tu mệt muốn chết rồi, mới có tháng rưỡi à. Có nửa mùa hạ nè. Còn tới gần tới 30 mấy ngày, 40 ngày nữa. 3 tháng không? Nửa 3 tháng là mới có 45 ngày, còn 45 ngày nữa. Trời, mỗi ngày nó đi qua giống là một thế kỷ. Rồi bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ ngồi đây không cũng kỳ cũng buồn. Thôi bây giờ kiếm chuyện làm phước. Tu tuệ không được, mình tu phước. Tu phước thì làm sao? Bây giờ mấy ông sư cũng đi bác, đi mua đồ về để bác cho mấy sư. Rồi đi ra buổi sáng trời lạnh, đi mua đồ đem về đứng đó chờ ông sư đi bác về để. Rồi mưa, trúng ngày mưa, đi nó dập té. Đi dập té là phiền não lắm, khổ lắm. Em mới nói trường thiền nó xa chùa, xa nhà thương, rồi phải có người dẫn mình đi, rồi mình nói được tiếng, có thông dịch. Xe cổ thì cũng đâu có là thời kỳ đó cũng đâu có được mà như bây giờ nó đầy đủ. Đó một cái chuyện mà xảy ra của mình, nó phiền não của mình, cái chuyện khó khăn của mình, nó dính líu rất là nhiều người khác, làm như nhiều người khác tu tập cũng được. Cái người thông dịch họ cũng chỉ muốn ở trong chùa để họ thông dịch tại chỗ rồi họ tu chứ, họ đâu có qua để thông dịch cho mình. Rồi cái người mà trong lái xe trong chùa cũng vậy, ông có công chuyện của ông đâu có ở đó mà ông lo cho mình, cứ dẫn mình đi nhà thương hoài. Rồi cái vấn đề ngôn ngữ nó khó khăn nữa. Vì vậy mình nhớ một điều rằng là khi mình đi tu tập á, nó đòi hỏi rất nhiều cái phẩm tính ở trong này. Vì vậy rất là nhiều vị đi mà tu không muốn tu, chỉ muốn học thôi. Nhất là một số chư tăng á, thích đi học nhiều, vì học một thời gian có bằng. Còn tu thấy mút mùa quá mà không chẳng có thấy bằng biếu gì hết trơn. Vừa phải thường sư xin cái bằng la không nạt làm ung sùng mà. Chúng sanh chấp rất nhiều về tôi ta, cái nghe, cái thấy, cái cảm giác, cái suy nghĩ đến một cách tự nhiên, chúng sanh chấp vào tôi ta rất là mạnh. Thiền tứ niệm xứ làm giảm bớt chấp ngã, thiền tứ niệm xứ giúp hành giả một lúc một ít hiểu rằng không có ai, không có bản ngã trong diễn trình danh sắc, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Tôi thường nhắc quý vị, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là gì đây? Các bạn có hiểu danh từ này không? Phải hiểu mới tập được. Quý vị ngồi thiền, tâm suy nghĩ, nhắc quý vị suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Đau nhức là một hiện tượng tự nhiên. Buồn ngủ là một hiện tượng tự nhiên. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có sân hận, đừng có phản ứng. Tự nhiên cần hiểu thật rõ ràng mới thiền tập được. Tự nhiên, thiên nhiên có nghĩa là không tôi, không ta, không có ai trong này cả. Đây là pháp hữu vi, pháp có điều kiện. Khi điều kiện đủ thì chúng sanh lên, còn gọi là nhân duyên. Vì thế mới gọi là không tôi, không ta hay pháp tự nhiên. Thân này tạo nên bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa, chúng là pháp tự nhiên. Cảm giác đau nhức tê mỏi cũng vậy. Tâm, các trạng thái tâm, buồn, vui, giận, ghét cũng sinh hoạt theo điều kiện tự nhiên của chúng, không có tôi ta trong này. Như tâm nhận biết, tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng, hỷ nộ ái ố. Nhưng mà cái này là ông thầy ông nói thôi, còn mình tập mình đã hiểu đâu. Đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là tự nhiên thôi, không sao cả.
Đau là mình muốn không đau à? Mà sao mà gọi là tự nhiên được đấy? Rồi người ta giải thích cho mình đó, quý vị thấy không? Quý vị cũng ngồi có thoải mái bao nhiêu nữa, lên ghế ngồi như sư nữa cũng phải trở à. Mình ngồi mình xem truyền hình, mình xem đi coi hát rồi đồ đó, trở tới trở lui trở qua trở lại, không ngồi yên được. Thì bị cái chuyện đau nhất, cái chuyện cảm thấy khó chịu là cái những hiện tượng tự nhiên là vậy. Nó phải tới đó rồi mình phải trở đó. Nếu mà chấp nhận như vậy thì tự nhiên cái đau nó tới, mình chấp nhận. Chấp nhận rồi mình tìm cách mình hiểu hỏi coi thử khi đau tới mình phải xử lý như thế nào. Đó, người ta dặn mình đi đau tới đừng có quan sát cái đau, quan sát tâm khó chịu, rồi coi thử sức mình chịu đựng được không. Nếu mà chịu không được thôi mình trở, vì tâm mình còn yếu mà. Mà mình ngồi đó mình ráng, mình gánh, mình gồng, mình cắn răng mình chịu đựng toàn tâm sân không. Đó, rồi quý vị có cái ông kia, ông hỏi vị thiền sư, ông nói tại sao mà đau mà mình không đứng dậy cho nó khỏe không? Đau ngồi chi mà quan sát tâm khó chịu, hay là hồi trước cái phương pháp là đau à, đau à, đau à, đứng dậy phải khỏe không? Ông này là hành giả Mỹ, ông hỏi thiền sư vậy, thiền sư Mỹ. Thiền sư nói đúng rồi, bây giờ anh đau cái chân thì anh đứng dậy đi, nhưng mà rồi đây cái tâm của anh đau rồi anh đứng ngã nào đây? Bây giờ anh có một cái gia đình, con anh nó hư đốn, nó xì ke, nó ma túy, nó đánh lộn, đánh lạ, nó bị bắt ở tù chẳng hạn, đau khổ quá phải không? Rồi bây giờ đứng ngã nào đây, tránh ngã nào đây? Vì vậy cái sự thực tập này đây này, tập quan sát hoài đây này, để cho nó có trí tuệ để mà chấp nhận, rồi đem cái sự hiểu biết này, cái trí tuệ này ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Năm ngoái đó, không biết nhớ năm nào đó quý vị, sẽ đi Miếng Điện về. Về tới bên chỗ sư ở là cái Florida đó. Rồi cái cô kia cô nói, thưa sư, bác con là mấy tháng này là chờ sư dữ lắm đó. Bác cô ai? Ông đó đó. À vậy hả? Hành giả mà, hành giả thiền sinh, thực tập với hòa thượng, thầy của sư cũng được nhiều khóa, rồi đi tập với sư nữa. Rồi bây giờ bác cô làm sao? Trời đau quá, đau nặng lắm, rồi xưa chắc là ông bác qua không nổi, mà bác chờ sư. Sư về bác muốn gặp sư trước khi bác chết, chắc là qua không nổi là chắc là chết. Rồi dẫn sư lại, rồi sư hỏi, ông mừng quá, chắp tay. Sư về đó con mừng quá, nói thì thào rồi, bây giờ hết rồi, hết nói nổi nó rồi. Con chờ sư cả mấy tháng này rồi, mấy tuần này rồi. Bây giờ sư về đây con mừng quá, đây sư thấy không? Bà con, vợ con rồi, ở các tiểu bang khác là tới về trơn rồi. Nhưng mà tâm con chỉ mong có gặp sư thôi. Sư hỏi bây giờ bắt gặp sư làm gì? Sư cầu nguyện cho con sư ạ. Sư cầu nguyện cho con, cầu nguyện cái gì đây? Cầu nguyện cho con chết. Đau quá con chịu không nổi. Đau quá chịu không nổi, bây giờ chỉ muốn chết mà thôi, chết cho nó yên cho rồi. Làm đi chết là hết đau, mà chết đâu có hết quý vị. Thế mình đau mà tâm mình nổi sân, mình bực bội sân hận, mình chết tâm sân. Suy nghĩ, trời ơi, cái con người ta nó cô đơn biết là chừng nào ha. Trong khi mình nằm đây mình đau, vợ mình không biết, con mình không biết, hoặc họ biết họ cũng không giúp mình gì được, không làm gì được hết. Thế cái sự cô đơn của kiếp người phút chót à, nằm yên đó, đau quá chịu nổi. Con nó về đầy đủ hết trơn rồi mà có mừng đâu, có vui đâu. Sư nói sư không cầu nguyện cho bác chết được đâu. Khi mà cái nghiệp lực, khi mà cái tuổi thọ của bác chấm dứt thì bác chết thôi. Bây giờ nằm đây là phải nhớ duy trì chánh niệm. Bây giờ đó cảm thọ khởi sanh, thân thọ tâm pháp mà. Tập quan sát, duy trì chánh niệm, nhắc nhở mình tâm rất là khó chịu. Phật dạy rằng hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau. Nhớ mấy cái đó không? Dạ nhớ. Nhắc mình, bác bây giờ có một mình thôi, đừng có nhớ tới ai nữa hết trơn à. Nhớ tới pháp hành của bác thôi. Thứ nhất,
Mình sinh ra có vợ, có con, rồi mình là người tu hành, có Phật tử, có người này, có người kia, có bạn đạo, đủ thứ chuyện. Chết đi con mình, đau đớn, đau nhức, đau khổ quá không ai biết hết. Vì vậy người ta mới nói rằng cái sự tu niệm của chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị cho những cái giây phút chúng ta sẽ đi, tới cái lúc mà không còn ai xung quanh mình nữa. Cho dù họ có bao nhiêu chăng nữa đó, thì họ cũng hiểu là mình đau, mình khổ tới những chừng nào, cái tâm mình nó loạn động như thế nào. Chỉ có mình biết mình. Mình tập ráng mình tu ngay từ bây giờ để cho nó có thói quen, để khi chết mình không nhớ tới ai nữa. Nhắm mắt nhớ tới hơi thở, tới phòng xẹp, cảm thọ phát sanh, biết biết đau, chấp nhận. Cứ tập hoài, tập hoài, tập hoài, mình sẽ ra đi trong bình yên thôi. Không ai cần tụng kinh cùng siêu của an khi cho mình vẫn an như thường. Ngài Thiền sư Jyotika nói, khi mà tôi biết rằng tôi đau rất là dữ, và những người xung quanh tôi không còn ai biết tôi đau đến chừng nào nữa, thì cái đau này đây là mà tôi đau rất là dữ, mà tôi bực bội như thế nào là tâm sân. Lúc bây giờ tôi phải trở lại với chính tôi. Tôi trở lại với hơi thở, tôi trở lại với cảm giác, tôi lại trở lại với quan sát cái tâm sân của tôi, tâm khó chịu. Một lát tôi thấy tôi khỏe, bớt. Bớt là tại sao? Tâm sân bây giờ nó đã gian ra rồi. Trời ơi, bây giờ tôi mới hiểu Đức Phật nói cái câu hãy để thân này đau, mình để tâm đau. Bây giờ tôi sắp sẽ chết thì tôi mới nhớ được, tôi mới hiểu là Phật nói. Sâu sắc quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn quý vị ngày mai.